Mười nguyện của Phổ Hiền trên thực tế chỉ có bảy nguyện. Ba nguyện phía sau là hồi hướng. Hương tùy Phật học là hồi hướng Bồ Đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng thực tế, chính là hồi hướng tự tánh. Cho nên ba nguyện phía sau là hồi hướng. Sao gọi hồi hướng? Là mở rộng tâm lượng. Trong Pháp Đại Thừa thường nói, tâm trùng thái hư, lượng khắp cõi nước. Ba nguyện phía sau chính là tâm trùng thái hư, lượng khắp cõi nước. Hương tùy Phật học, ai là Phật vậy? Tất cả chúng sanh đều là Phật. Ai hiểu được điều này? Cái thiện của tất cả chúng sanh, chúng ta phải học. Cái ác của tất cả chúng sanh, chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta phải sửa đổi. Do đó, thiện ác đều là thiện tri thức, đều là lão sư, đều là chỗ học của Bồ Tát. Chúng ta phải nhận rõ ràng, phải thấu hiểu. Hằng thuận chúng sanh chính là chúng ta thường hay nói, phải hiểu được hiện đại hóa, bản địa hóa. Chúng ta hàng thuận chúng sanh. Các vị thường nghĩ xem, 2000 năm trước Phật giáo vừa mới truyền đến Trung Quốc, những vị cao tăng đại đức của Ấn Độ đã có thể tùy thuận người Trung Quốc chúng ta. Bạn xem, xây dựng đạo tràng, hình dáng cung điện Trung Quốc không phải kiểu dáng Ấn Độ. Nếu như đem kiến trúc kiểu Ấn Độ đến Trung Quốc, người Trung Quốc chúng ta sẽ không hoan nghênh, không thể tiếp nhận. Do đó, tại vì sao Phật giáo đến Trung Quốc có thể phát triển, có thể hoằng dương phổ biến đến như vậy? Cái này Kitô giáo thời đường gọi cảnh giáo cũng là ở lúc đó truyền đến. Tại vì sao không thể hưng dựng như Phật giáo vậy? Chính vì giáo đường của họ xây dựng là kiểu dáng của nước ngoài. Họ không hiểu được hành thuận chúng sanh. Phật giáo dạy người hành thuận chúng sanh. Bạn xem tạo tượng của Phật ở Trung Quốc, dung mạo của tượng Phật nhất định là người Trung Quốc. Bạn xem ở Nhật Bản, dung mạo của người Nhật Bản. Ở Tây Tạng của người Tây Tạng. Ở Thái Lan là diện mạo của người Thái Lan. Ngài ở nơi đâu, tượng của Ngài giống như người ở nơi đó. Đây gọi là hàng thuận chúng sanh. Phật đã nói rất rõ ràng rồi. Bạn xem 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Âm, tên hiện thân gì được độ thì liền hiện ra thân đó, là hàng thuận chúng sanh. Họ thích đối pháp gì thì liền nói pháp đó cho họ nghe, là hàng thuận chúng sanh. Lỗi lầm của chính chúng ta chính là phân biệt chấp trước. Đây là phá lỗi lầm phân biệt chấp trước của chúng ta. Phổ giai hồi hướng đó chính là tâm trùng thái hư, lượng khắp cõi nước. Mở rộng tâm lượng, cứu lỗi lầm tâm lượng nhỏ hẹp của chúng ta. Cái này là phát tâm Bồ Đề, nhất tâm niệm Phật, thực tiễn ngay trong cuộc sống, thực tiễn ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật thường ngày. Thấy đều gọi niệm Phật, không phải miệng niệm. Đời sống của tôi là niệm Phật, cùng với đây hoàn toàn tương ưng. Đời sống của bạn là niệm Phật, làm việc là niệm Phật, đối đãi là niệm Phật, không có thứ nào là không niệm Phật. Buổi tối hôm nay chúng ta tham gia đêm bình yên cầu nguyện của Thiên Chúa Giáo là niệm Phật. Có được mấy người hiểu? Cho nên người đời nay học Phật thật là càng học tâm lượng càng nhỏ hẹp, càng học càng chấp trước, hoàn toàn trái với giáo huấn của Phật Đà. Còn tự cho mình là Phật giáo đồ, tự cho mình là rất đúng pháp, tự cho mình ngày ngày đang tu tích vô lượng vô biên công đức. Cái nguyên nhân cốt lõi chỗ này là không đọc qua kinh điển, không trải qua nghiên giáo, lỗi lầm không thể thông giải nghĩa thú. Đây là Tịnh Tông tổng tu chúng ta. Chúng ta đã định năm quá trình này. Năm cái quá trình này làm được thì đủ rồi. Phương pháp Phật đó thì quá nhiều. Chúng ta chỉ cần nắm lấy cương lĩnh này, dễ nhớ. Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện, rất dễ ghi nhớ. Phải hiểu được ý nghĩa của mỗi điều, để chúng ta ở ngay trong đời sống, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể tương ưng với nó. Đây gọi là chân chánh niệm Phật. Bạn đã đem niệm Phật áp dụng rồi, không phải chỉ miệng niệm. Tâm của bạn niệm, thân của bạn niệm, hành vi của bạn niệm, đây là tâm Phật, hành Phật, biểu hiện ngay trong cuộc sống thường ngày. Vậy mới thật niệm Phật. Vì sao chúng ta nhắc đến niệm Phật? Cái niệm Phật này là chuyên cầu sanh tịnh độ, đem công đức của chúng ta. Công đức gì vậy? Đời sống là công đức, làm việc là công đức, đối nhân xử thế tiếp vật, tất cả thì đều là công đức, cùng tương ưng với năm quá trình phía trước đều là công đức. Đem cái công đức này hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định được sanh. Thật là đại đức xưa thường hay nói, dạng người tu, dạng người giảng sanh, sau cùng tổng quy về tịnh độ. Tôi đặc biệt trong tịnh độ ở đây tiết lục ra 10 loại tính tâm trong tịnh độ chỉ quy đã giảng. Tôi đem văn này đọc qua một lượt, từng điều giảng giải cho các vị. Thời gian không còn nhiều, vì sao có cơ hội sẽ giảng giải tỉ mỉ, làm thành đĩa để cúng dường các vị. Điều thứ nhất, Pháp Phật đã nói, kim khẩu thành lời, chân thật không hư dối. Chúng ta nên tin tưởng, nhất định phải tin tưởng lời nói của Phật. Phật dùng là chân tâm, chúng ta dùng là vọng tâm. Mỗi ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng lộn xộn, do đó ý kiến của chính mình không nên tin tưởng. Cách nghĩ cách nhìn của chính mình không thể tin tưởng, nhất định phải tin tưởng lời giáo huấn của Phật Đà. Điều thứ hai, phàm phu thức thật bất diệt, lục thú tuần hoàn bất thức. Cái gì gọi thức thật? Là thị phi nhân ngã. Chỉ cần cái ý niệm thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi của bạn chưa quên mất, tâm bạn chính là sáu cõi luân hồi. Bạn nhất định không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đây là sự thật. Điều thứ ba, thử độ tu hành vì đắc đạo quả, bất biển luân hồi. Cái đạo quả này, đạo quả A-la-hán, vượt khỏi sáu cõi luân hồi, bạn không thể chứng được quả A-la-hán thì bạn nhất định không tránh khỏi luân hồi. Quả A-la-hán, Thế Tôn ở trong kinh đã giảng cho chúng ta nghe rất rõ ràng, kiến tu phiền não đã đoạn hết. Chính là chúng ta thường nói, đã dứt hết phân biệt chấp trước, thì tất cả pháp thế xuất thế gian sẽ không còn khởi ý niệm phân biệt chấp trước. Con người này là A-la-hán, con người này mới có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Chúng ta vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn thị phi nhân ngã, thì bạn nhất định không thoát khỏi luân hồi. Cho dù bạn tu pháp môn gì, pháp môn niệm Phật cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Cái này phải nên biết. Chỉ xuất luân hồi, tuy sanh thiên thượng, bất miễn đọa lạc. Đây là nói, cho dù bạn tu hành rất tốt, có thành tựu, bạn không cầu vãng sanh thế giới cực lạc, công đức mà bạn đã tu tập sẽ sanh thiên, quả báo ở cõi trời. Cho dù đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tuổi thọ 8 vạn đại kiếp, thời gian này đủ dài. Sau 8 vạn đại kiếp vẫn phải chịu đọa lạc, cho nên không phải cứu cánh. Vậy thì chúng ta xem tiếp giảng điều thứ 5, cực lạc thế giới chúng sanh sanh giả, vĩnh vô thoái chuyển. Loại công đức lợi ích này chúng ta phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Đã thật thông suốt rõ ràng rồi, bạn vẫn phải làm cái thị thị phi phi thế gian này, chẳng phải bạn tự tìm phiền não hay sao? Chẳng phải bạn ngu si đến cực điểm sao? Tất cả con người sự vật thế gian này có quan hệ gì với chúng ta vậy? Đại sư Huệ Năng đã nói rất hay: chỉ thấy lỗi chính mình, không thấy lỗi của người. Đây là một người tu hành, là một tấm gương tu hành tốt. Nói một cách triệt để, người ta có lỗi hay không, chúng ta tự mình không biết. Tin vào ý của riêng mình thì phạm phải sai lầm đặc biệt nghiêm trọng. Tại vì sao vậy? Không nhất định là làm sai với người nào, còn người đó là Phật tái lai, còn người đó là Bồ Tát hóa thân thị hiện, chúng ta làm sao mà biết được? Vũ trụ ác thế, rồng rắn lẫn lộn, tội nhiều, Phật Bồ Tát thị hiện ở trong đó cũng nhiều. Phật Bồ Tát thị hiện tạo nghiệp. Sau đó thì hiện bị pháp luật phán xử tử hình. Là sao vậy? Giáo hóa chúng sanh. Anh xem coi, nếu các người làm những việc sai lầm thì sẽ có kết cục như vậy. Là họ thị hiện, là họ giáo hóa chúng sanh thành tựu vô lượng vô biên công đức. Chúng ta làm sao biết được? Mỗi ngày còn trù rủa họ, ngày ngày còn chửi họ, ngày ngày hận họ, chúng ta đã tạo ác nghiệp. Người thường thì thành tựu vô lượng vô biên công đức, làm sao có thể biết được? Cho nên Phật nhiều lần khuyên chúng ta không nên tin vào ý của riêng mình. Chúng ta chưa giác ngộ, cách nghĩ cách nhìn của chính bạn luôn luôn là thấy sai, do đó không biết được người tốt. Ở trong kinh Phật nhiều lần nói với chúng ta, sau khi bạn chứng được quả A-la-hán, bạn mới có thể tin tưởng vào cách nghĩ cách nhìn của chính mình. Khi chứng được quả A-la-hán, không thể tin tưởng vào cách nghĩ cách nhìn của chính mình, luôn luôn đều là ngộ nhận. Xem tiếp câu sau cùng: chúng sanh phát nguyện, nguyện sanh tịnh độ, nhất định vãng sanh. Hèn chốt ở phát nguyện. Phát nguyện là gì? Phát nguyện chính là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, nguyện sanh tịnh độ. Lời phát nguyện này chính là 8 chữ trên kinh đã nói: phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Các vị nên ghi nhớ, phát tâm bồ đề, thực tiễn tâm bồ đề chính là tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện. Đó là bạn chân thật phát tâm bồ đề. Nếu không thì tâm bồ đề của bạn chỉ là tâm bồ đề trên miệng, rỗng không, không thể thực tiễn, không thể thực hiện. Tâm bồ đề đó của bạn là giả, không phải là thật. Tâm bồ đề chân thật phải thực tiễn. Phải đem 5 quá trình này làm cho được, là bạn chân thật phát tâm bồ đề. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, nhất định vãng sanh. Cho nên mọi người cẩn trọng, không nên ngộ nhận. Nhất xưng Phật danh, năng diệt bát thập ức kiếp, sanh tử trọng tội. Việc này Phật từng nói ở trên kinh. Vì một danh hiệu Phật, chúng ta mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể diệt được tội. Tội vẫn sinh ra ở trong lòng. Con người như thế nào nhất xưng Phật danh vậy? Là người phát tâm bồ đề. Chính là đã nói qua với các vị, khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác trong cuộc sống thường ngày đều có thể tương ưng với tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện. Con người đó niệm một danh hiệu Phật, có thể diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Đây không phải chỉ người bình thường chúng ta, là loại người này. Người chân thật phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Chúng ta phải nên hiểu cho rõ ràng. Do đó ý của Phật Kinh không thể hiểu sai. Hiểu sai rồi, chúng ta không những không được thọ dụng, để chịu thiệt thòi. Cho rằng mình học cũng đã không tệ, kỳ thật đều là sai lầm. Tu hành về sau, khi giờ phút lâm chung đến, không thể giảng sanh, vẫn phải luân hồi. Đến lúc này còn trách Phật Bồ Tát, trách Thánh Kinh nói không linh. Tôi đều y theo phương pháp của ông mà tu hành, tại vì sao không có được thành tựu? Vì tu đã sai. Ý có Phật mà không hiểu thấu suốt. Cho nên nhà Phật thường nói, y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ba đời chư Phật bị hàm oan. Vì không phải là ý này, bạn đã hiểu sai. Thứ tám, niệm Phật chi nhân, Di Đà thần thông quang minh, nhiếp thủ bất xả. Cái sự thật này, tôi nghĩ các vị đồng tu đều đã rất rõ ràng. Người chân thật niệm Phật, Phật Bồ Tát thường ở ngay bên cạnh họ, thường hay chăm sóc họ, thường hay bảo hộ họ. Vấn đề ở chỗ bạn có chịu làm thật không? Niệm Phật chi nhân, thập phương chư Phật đồng dĩ thần lực hộ niệm. Các vị phải nên biết niệm Phật chi nhân. Cái niệm Phật đó, niệm không phải niệm ở trên miệng. Bạn xem cái chữ niệm kia, không phải là miệng. Niệm ý nghĩa là gì? Bạn xem qua cái cách viết chữ này. Tâm và tâm, tâm hiện tại của bạn tương ưng với tâm của Phật, cùng với hành của Phật tương ưng hành của Phật, chính là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện. Cái này gọi niệm Phật. Nếu như là miệng niệm, tâm hành đều không có tương ưng, đó chính là các đại đức xưa thường nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Cho nên cái niệm này, tâm hành tương ưng gọi là niệm. Chúng ta nên làm cho rõ ràng. Tâm của bạn là tâm Phật. Tâm của Phật là gì vậy? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Hành của bạn là hành Phật. Phật hạnh là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện. Bạn được sự hộ niệm của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Bạn được sự ủng hộ của tất cả long thiên thiện thần, không hề có chút giả dối. Điều sau cùng các vị nên tin tưởng, tịnh độ thọ mạng vô lượng, nhất sanh tương đắc vô thượng Bồ Đề. Lời nói này là thật. Cho dù bạn đang là hạ hạ phẩm giảng sanh phạm thánh đầu cư độ, hoặc giả là thượng thượng phẩm giảng sanh thật báo độ, đều là vô lượng thọ. Chân thật vô lượng thọ, một đời nhất định viên mãn Bồ Đề. Mười loại tính tâm nhất định không có nghi hoặc. Bạn là người chân thật niệm Phật. Tuy là hiện tại bạn chưa đi đến thế giới cực lạc, thế giới cực lạc bạn đã được ghi danh, thế giới cực lạc đã có tên của bạn rồi. Hiện tại bạn chính là người của thế giới Tây Phương cực lạc. Bạn không phải người phạm. Cho nên chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ bạn.